Hồi 39. Học đến đâu, ra chiêu đến đó. Lệnh Hồ Xung mừng thầm, muốn đánh cuộc thì không có gì hay bằng, nếu ta thua, còn có thể dùng lời để cãi chày cãi chối với hắn. Chàng bèn nói, đánh cuộc cái gì, ta thắng thì dĩ nhiên không phải đi, mà thua cũng không đi. Điền Bá Quang mỉm cười nói, đại đệ tử chưởng môn phái Hoa Sơn sợ muốn chết món khoái đao của Điền Bá Quang, ngay cả 30 chiêu cũng không dám tiếp. Lệnh Hồ Xung tức giận nói, ta sợ Điền huynh cái gì, nhiều lắm bị Điền huynh chém một đao toi mạng là cùng. Điền Bá Quang nói, Lệnh Hồ huynh, không phải Điền mỗ coi thường huynh, chỉ e khoái đao của Điền mỗ đánh ra 30 chiêu Lệnh Hồ huynh tiếp cũng không nổi. Nếu Lệnh Hồ huynh đỡ nổi 30 chiêu khoái đao của Điền mỗ, Điền mỗ sẽ cuốn gói đi ngay, không dám ở đây ăn nói lôi thôi với Lệnh Hồ huynh nữa. Nhưng nếu Điền mỗ may mắn trong vòng 30 chiêu thắng được Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh phải theo Điền mỗ xuống núi đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, nhớ lại các chiêu đao pháp của Điền Bá Quang, bụng bảo dạ. Sau hai lần đấu với hắn, ta đã đem thứ đao pháp chết tiệt của hắn ngẫm nghĩ nhiều lần, thỉnh giáo sư phụ và sư nương, ta chỉ cần tự vệ, chẳng lẽ chỉ 30 chiêu mà không chống đỡ được sao? Lệnh Hồ Xung quát, được, ta chịu tiếp 30 chiêu của Điền huynh. Soạt một tiếng, Lệnh Hồ Xung đã tấn công Điền Bá Quang, chàng sử chiêu hữu phụng lai nghi của bổn môn, lưỡi kiếm phát ra tiếng gió nghe vù vù, trước mặt Điền Bá Quang vô số làn kiếm quang chụp xuống. Điền Bá Quang khen, hảo kiếm pháp. Nói xong, hắn vung đao gạt đỡ, thối lui một bước, Lệnh Hồ Xung hô lớn, một chiêu. Tiếp theo, Lệnh Hồ Xung xuất chiêu thương tùng nghênh khách tấn công tới, Điền Bá Quang lại khen, hảo kiếm pháp. Điền Bá Quang biết trong chiêu này ẩn chứa nhiều chiêu tiếp theo nên không dám vung đao gạt đỡ mà chỉ lạng người tránh né. Cách tránh né này thật ra không thể tính là một chiêu, nhưng Lệnh Hồ Xung cũng la lên, hai chiêu. Tay chàng không chút ngừng nghỉ, lại tấn công tiếp một chiêu nữa. Lệnh Hồ Xung liên tục phát ra năm chiêu, Điền Bá Quang chỉ gạt đỡ hoặc né tránh, trước sau không hề phản kích. Lệnh Hồ Xung đã đếm đến tiếng năm, đợi Lệnh Hồ Xung ra chiêu thứ sáu. Trường kiếm từ dưới đất hất lên trên. Điền Bá Quang mới thét lên một tiếng rồi vung đao chém xuống. Đao kiếm chạm nhau, trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung phải hạ thấp xuống. Điền Bá Quang la lên, chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy, chiêu thứ tám, chiêu thứ chín, chiêu thứ mười. Miệng hắn đếm một chiêu thì tay hắn chém một đao, liên tục đến năm chiêu thì vung đao chém xuống năm nhát. Chiêu số không thay đổi, mỗi chiêu đều nhắm thẳng đầu Lệnh Hồ Xung chém xuống. Mấy đao này, đao nào cũng nặng như nhau. Lúc đến đao thứ năm, Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân đều bị kình lực đối phương uy hiếp, tưởng chừng nghẹt thở, cố sức giơ kiếm lên gạt đỡ. Một tiếng choang chát chúa, đao kiếm giao nhau, cánh tay chàng tê nhức, trường kiếm rơi xuống đất. Điền Bá Quang lại chém xuống một đao, Lệnh Hồ Xung nhắm hai mắt lại giả bộ không còn biết gì nữa. Điền Bá Quang cười ha hả, nói, chiều thứ mấy rồi ta? Lệnh Hồ Xung mở mắt to, nói, đao pháp của Điền huynh quả thật cao hơn ta, uy lực nội kình ở cánh tay cũng mạnh hơn hẳn ta. Lệnh Hồ Xung không phải là đối thủ của Điền huynh. Điền Bá Quang cười nói, vậy thì đi thôi. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, không đi. Sắc mặt Điền Bá Quang trầm xuống, nói, Lệnh Hồ huynh, Điền mỗ kính trọng Lệnh Hồ huynh là một bậc nam tử hán đại trượng phu, lời nói nặng như non, trong vòng 30 chiêu Lệnh Hồ huynh đã thua rồi, sao lại đổi ý? Lệnh Hồ Xung đáp, ta vốn không tin Điền huynh có thể thắng được ta, tuy bây giờ ta thua rồi, nhưng ta không hề nói sau khi thua thì cùng đi với Điền huynh, ta đâu có nói vậy. Điền Bá Quang ngẫm nghĩ câu này là do mình tự nói ra. Lệnh Hồ Xung quả nhiên không nói, hắn liền khua đao cười nhạt nói, quả là Lệnh Hồ huynh không có nói như vậy, Lệnh Hồ huynh chưa nói thì sao nào? Lệnh Hồ Xung nói, vừa rồi ta thua là vì sức không bằng Điền huynh, trong lòng không phục, Lệnh Hồ Xung ta phải nghỉ một lúc đã, chúng ta lại tỉ đấu tiếp. Điền Bá Quang nói, được rồi, Điền mỗ chỉ mong Lệnh Hồ huynh phải thua trong tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn ngồi trên tảng đá, bắt chéo hai tay, cười hi hi nhìn Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, tên ác tặc này nhất định muốn ta theo hắn xuống núi, không biết có gian kế gì. Hắn nói cái gì là đi thăm Nghi Lâm sư muội, nhưng nhất định không phải như vậy. Hắn lại không phải là đồ đệ thật của Nghi Lâm sư muội, huống hồ Nghi Lâm sư muội vừa thấy hắn thì sợ đến nỗi muốn bất tỉnh nhân sự, đâu có thể giao việc đi mời ta cho hắn. Nhưng bây giờ ta bị hắn ràng buộc như vậy, làm sao thoát thân được đây? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Điền Bác Quan liên tiếp chém 6 đao, đao pháp cũng bình thường nhưng uy lực mạnh mẽ không sao sánh được, thực sự chàng không biết nên chiết giải thế nào. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung nảy ra một ý nghĩ. Đêm đó ở chốn Hoang Sơn, Mặc Đại tiên sinh dùng kiếm pháp Hành Sơn giết Đại Tung Dương thủ Phí Bân. Kiếm pháp Hành Sơn linh động khôn lường, lấy kiếm pháp đó đối địch với Điền Bác Quan thì nhất định không thể thua hắn. Trên vách đá hậu động đã khắc vô số tuyệt chiêu của Hành Sơn kiếm pháp, ta phải học 30-40 chiêu mới có thể địch lại Điền Bác Quan. Chàng lại nghĩ, Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng, trong khoảnh khắc làm sao có thể học được, ta nghĩ vớ vẩn quá rồi. Điền Bác Quan thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung trong phút chốc chợt vui chợt buồn, bèn cười nói: Lệnh Hồ huynh đã nghĩ ra quỷ kế phá giải đao pháp của Điền Mỗ chưa? Lệnh Hồ Xung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ quỷ kế một cách rõ ràng thì bất giác nổi giận, lớn tiếng nói: Muốn phá đao pháp của Điền huynh thì cần gì phải sử dụng quỷ kế? Điền huynh ngồi đây nói tầm bậy tầm bạ, làm rộn cả lên khiến ta bị rối trí, khó mà định thần được. Ta muốn vào sơn động suy nghĩ một chút, xin Điền huynh đừng làm rộn nữa. Điền Bác Quan cười nói: Lệnh Hồ huynh cứ đi mà suy nghĩ cho bể óc, Điền Mỗ không thèm làm rộn nữa đâu. Lệnh Hồ Xung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ bể óc một cách đặc biệt, chàng chửi thầm một tiếng rồi đi ngay vào sơn động. Lệnh Hồ Xung đốt đuốc chui vào hậu động, đến trước vách đá quan sát các đồ hình khắc kiếm pháp của phái Hành Sơn, chỉ thấy từng đường kiếm pháp biến ảo khôn lường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin trên thế gian này lại có thứ kiếm pháp kỳ diệu như vậy, chàng nghĩ thầm. Trong khoảnh khắc, muốn học thứ kiếm pháp gì cũng khó thành, mình chỉ nên chọn vài chiêu biến hóa cổ quái nhất ghi nhớ trong đầu rồi đi ra đấu bừa với hắn, không chừng có thể tấn công làm hắn trở tay không kịp. Lệnh Hồ Xung vừa xem vừa cố nhớ, tuy thấy mỗi chiêu kiếm pháp của phái Hành Sơn đều bị đối phương phá giải, nhưng nghĩ Điền Bá Quang chắc không biết những cách phá giải này nên không phải đắn đo nữa. Lệnh Hồ Xung vừa nhìn vừa lấy tay vạch ra, học được 20 chiêu biến hóa đã mất hơn nửa canh giờ, chợt nghe tiếng Điền Bá Quang ngoài động vọng vào: Lệnh Hồ huynh, nếu huynh không chịu ra, Điền Mỗ sẽ xông vào đấy. Lệnh Hồ Xung cầm kiếm nhảy ra nói to: Được, ta tiếp Điền huynh 30 chiêu nữa. Điền Bá Quang cười nói: Lần này nếu Lệnh Hồ Xung thua nữa thì sao? Lệnh Hồ Xung đáp: Lệnh Hồ Xung không phải chỉ thua một lần mà đã thua nhiều lần rồi, lần này thì hãy xem đây. Lúc Lệnh Hồ Xung nói câu này, trường kiếm trong tay đã như gió to bão lớn liên tiếp tấn công 7 chiêu. Cả 7 chiêu này chàng đều mới học được trên vách đá trong hậu động, quả thực là những chiêu biến ảo khôn lường. Điền Bá Quang không ngờ kiếm pháp phái Hoa Sơn lại biến hóa như vậy. Đến chiêu thứ 10 thì lòng hắn ngấm ngầm kinh hãi. Hắn la lên một tiếng, vận đao trả đòn. Thế đao của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho kiếm pháp biến hóa của Lệnh Hồ Xung khó bề thi triển. Đến chiêu thứ 19, đao kiếm của hai bên giao nhau, trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lại bị đánh văng đi. Lệnh Hồ Xung nhảy ra hai bước, la lên: Điền huynh chỉ được cái mạnh chứ đao pháp không thắng được ta đâu. Lần này ta bị thua nhưng lòng không phục. Đợi ta vào trong suy nghĩ ra 30 chiêu kiếm pháp có thể đối phó với Điền huynh, rồi lại cùng với Điền huynh so tài cao thấp. Điền Bá Quan cười nói: Bây giờ lệnh sư đang ở ngoài 500 dặm đi khắp nơi truy tìm dấu tích của Điền Mỗ. Trong vòng 10 ngày hay nửa tháng nữa chưa chắc có thể trở về Hoa Sơn. Lệnh Hồ huynh cố tìm kế quản binh, ta chỉ e rằng vô ích thôi. Lệnh Hồ Xung nói: Nếu mong vào sư phụ ta để bắt Điền huynh thì còn gì gọi là anh hùng hảo hán. Ta bệnh nặng mới khỏi, khí lực chưa hồi phục nên bị Điền huynh chiếm tiện nghi. Chỉ đấu bằng chiêu số, chẳng lẽ ngay cả 30 chiêu của Điền huynh cũng không đỡ được sao? Điền Bá Quan cười nói: Điền Mỗ không chơi gác Lệnh Hồ huynh đâu. Thắng Lệnh Hồ huynh bằng đao pháp cũng được, thắng Lệnh Hồ huynh bằng sức lực cũng được. Thua là thua, mà thắng là thắng. Đừng có khua môi múa mép tranh thắng nữa, chỉ vô ích thôi. Lệnh Hồ Xung nói: Được, Điền huynh hãy đợi ta. Là nam tử hán đại trượng phu, xin đừng nghĩ ngợi mà thêm sợ hãi. Bây giờ Điền huynh có bỏ chạy xuống núi, Lệnh Hồ Xung sẽ không truy đuổi Điền huynh đâu. Điền Bá Quan cười ha hả, lùi hai bước, ngồi lên tảng đá. Lệnh Hồ Xung trở vào hậu động, thầm nghĩ: Điền Bá Quan từng đã thương Thiên Tùng đạo nhân phái Thái Sơn, từng đấu với Nghi Lâm sư muội phái Hằng Sơn, vừa rồi mình lại lấy kiếm pháp phái Hành Sơn đấu với hắn, vậy thì võ công phái Tung Sơn chắc hắn chưa biết. Lệnh Hồ Xung tìm đến những đồ hình kiếm pháp phái Tung Sơn, học hơn 10 chiêu rồi thầm nghĩ. Tuyệt chiêu của phái Hành Sơn vừa rồi còn hơn 10 chiêu chưa sử ra, rồi lại sử vài chiêu kiếm pháp bổn môn, không chừng có thể làm hắn qua mắt chóng mặt mới thú. Không đợi Điền Bá Quang hô quán, chàng liền ra khỏi động đòi tỷ đấu. Những tuyệt chiêu của Lệnh Hồ Xung sử ra lúc thì kiếm pháp Tung Sơn, chợt đổi sang kiếm pháp Hành Sơn, trong phút chốc lại chuyển sang kiếm pháp Hoa Sơn. Điền Bá Quang không ngừng la lên, kỳ quá, kỳ quá. Nhưng lúc chiết đến chiêu thứ 22, bỗng nhiên Điền Bá Quang chỉ mũi đao vào cổ Lệnh Hồ Xung, ép chàng buông kiếm chịu thua. Lệnh Hồ Xung nói, lần thứ nhất ta chỉ có thể tiếp 5 chiêu của Điền Huynh. Động não được một lúc thì tiếp được 18 chiêu của Điền Huynh, lại nghĩ thêm một lúc nữa thì đã tiếp được 21 chiêu của Điền Huynh. Điền Huynh sợ chưa? Điền Bá Quang cười nói, Điền mổ sợ cái cóc gì? Lệnh Hồ Xung đáp, ta chỉ cần tìm tòi suy nghĩ thêm vài lần nữa thì có thể tiếp được 30 chiêu của Điền Huynh. Nếu suy nghĩ thêm vài lần nữa thì có thể lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng. Lúc đó dù ta không giết Điền Huynh thì Điền Huynh đã hỏng bét hết mọi mưu đồ rồi sao? Điền Bá Quang nói, Điền mổ đã phiêu bạt khắp giang hồ, bình sinh đã gặp nhiều đối thủ, nhưng chỉ có Lệnh Hồ Huynh là người thông minh túc trí nhất. Đáng tiếc võ công còn kém xa Điền mổ. Lệnh Hồ Huynh tiến bộ thần tốc, nhưng nếu muốn trong vài canh giờ mà có thể thắng được Điền mổ thì trong thiên hạ quyết không có chuyện lạ đời như vậy. Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ Xung này cũng phiêu bạt khắp giang hồ, bình sinh trong đời cũng gặp nhiều đối thủ, nhưng chỉ có Điền Huynh là kẻ to gan ngông cuồng nhất. Bây giờ thấy Lệnh Hồ Xung càng đấu càng mạnh mà lại không chịu bỏ trốn thì trong thiên hạ thật khó có người như vậy. Điền Huynh chịu khó đợi một chút, ta lại đi vào trong suy nghĩ một lát rồi ra ngay. Điền Bá